Xin chào quý cô, quý anh bạn, chị em yêu dấu ở trong Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta được ơn Chúa cho để chúng ta có thể đến nhà của Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Chúng ta cũng sẽ đến với lời của Chúa trong thời gian này. Khi cuộc đời của chúng ta suy nghĩ về lời của Chúa và khi chúng ta suy nghĩ đến cuộc đời của ông Saul, thì quý vị suy nghĩ điều gì? Chúng ta đã học Kinh Thánh nhiều, chúng ta đã biết nhiều về cuộc đời của ông Saul. Và khi nói đến cuộc đời của Saul thì quý cụ, quý ông bà xem suy nghĩ đến điều gì? Tôi tin chắc rằng một số người chúng ta bởi vì bị cái thành kiến, cái ảnh hưởng, và khi nói đến Saul thì chúng ta nghĩ đến là một người không vâng lời. Phải không quý ông bà anh chị em? Khi nói đến vua Saul vua đầu tiên của dân Israel thì chúng ta nghĩ rằng đây là một người không vâng lời Chúa. Bởi vì đó là cái lỗi lầm lớn mà ông Saul đã phạm. Và khi nói đến ông Saul thì chúng ta nghĩ đây là một người làm vua của dân Israel nhưng mà cũng không có được bao lâu hết, nhưng bị Chúa trước phế. Và khi nói đến Saul chúng ta thường hay nghĩ đến một người bị chết một cách thảm bại, đầu bị chặt ở trên núi mà không có ai có thể đến để mà có thể đem xác ông về, bởi vì bị sự sửa phạt của Chúa ở tại trên núi đó, Gilboa đó. Dĩ nhiên có những người yêu mến ông, đem đầu ông về. Nhưng mà khi chúng ta học đời sống của ông Saul, chúng ta nghĩ đến những cái điều gọi là thất bại của ông Saul. Và đó là, tôi nghĩ rằng đó là một cái thành kiến mà nhiều khi chúng ta suy nghĩ, chỉ nói đến ông Saul là chúng ta nghĩ là ô, cái người này là cái người thất bại, đây là cái người mà bị Chúa phạt, người không vâng lời, người đủ mọi thứ, tất cả mọi thứ chúng ta suy nghĩ đến cái negative về ông Saul. Nhưng mà cái đoạn 11 mà quý vị vừa nghe một sư quản diện đọc đó, có thể nói là cái cao điểm của cái đời sống ông Saul, vị vua đầu tiên của dân Israel, và có thể nói đây là tuyệt đỉnh của một người làm vua trên cả nước. Cho nên ít nhiều khi chúng ta suy nghĩ đến cuộc đời của ông Saul, chúng ta cũng sẽ thấy một vài điểm mà nó đưa dẫn ông đến cái chỗ thành công, một vài điểm mà nó đưa dẫn ông đến cái chỗ mà ông có thể được Chúa chọn trong cái thời điểm đó. Dĩ nhiên trong tuần tới chúng ta sẽ suy nghĩ đến những cái điểm mà đưa ông Saul đến chỗ thất bại. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta cũng cần nương trên lời của Chúa và chúng ta suy nghĩ coi những cái điểm nào nó đưa dẫn ông Saul đến chỗ thành công. Bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời không thể nào tự nhiên Đức Chúa Trời có thể chọn một người mà để rồi Chúa chọn ngày hôm trước, ngày hôm sau Chúa trước phế. Nhưng mà bởi vì con người đó có cái sự thay đổi. Đức Chúa Trời không thay đổi, nhưng mà bởi vì tấm lòng của chúng ta, con người của chúng ta thay đổi. Vì vậy chúng ta thấy những cái thay đổi mà Chúa đem đến trên hội thánh, trên đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời thay đổi, hay là có người hỏi rằng Đức Thánh Linh hồi thời thế kỷ đầu tiên với Đức Thánh Linh ngày hôm nay, Đức Thánh Linh có thay đổi không? Và tôi trả lời rằng Đức Thánh Linh không thay đổi, nhưng mà bởi vì con người của chúng ta thay đổi. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ trên cuộc đời của ông Saul để chúng ta biết và chúng ta suy nghĩ đến những cái điểm mà dẫn ông đến cái chỗ thành công đó. Như tôi nói, đoạn 11 có thể là cái đoạn mà nói lên cái tuyệt đỉnh của cuộc đời ông Saul. Bởi vì câu 15 cho chúng ta thấy cả dân sự đều đi đến Gilgal, tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va chúng lập Saul làm vua. Ở đây không còn một nhóm người nào nữa đi theo ông Saul mà muốn tôn làm vua, nhưng mà ở đây cả dân sự đều đến và ở trước mặt Đức Giê-hô-va chúng lập ông Saul làm vua. Cho nên đó là điều mà chúng ta thấy không phải một cái chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà nó có thể nó là một cái điều mà nó đã từng trải trong cuộc đời ông Saul. Và chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay ít nhất là có 4 điểm mà ta thấy trong cuộc đời ông Saul nó dẫn đưa ông đến cái chỗ thành công, dẫn đưa ông đến cái chỗ mà Chúa chọn ông để làm một vị vua đầu tiên của dân Israel. Và chúng ta sẽ học chung với nhau và chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ từ đoạn 9, đoạn 10, nhưng mà tôi không có đọc hết 3 đoạn đó đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ suy nghĩ một vài cái điểm ở trong cuộc đời của ông Saul và chúng ta suy gẫm. Điểm thứ nhất trong đời sống ông Saul đưa ông đến chỗ thành công, đó là ông là một người con hiếu thuận. Chúng ta mở ra trong đoạn 9 từ câu 3 đến câu 5 sẽ cho chúng ta thấy một vài cái điểm ở trong đời sống của ông Saul mà nó cho mình thấy rằng đây là một người con hiếu thuận. Câu 3 đến câu 5: Một ngày kia, những lừa cái của Kích cha Saul bị lạc. Kích nói cùng Saul con trai mình rằng: Hãy đem theo một tôi tớ đi tìm những lừa cái. Người đi khắp xứ Ephraim, khắp xứ Salisa, mà không tìm được, lại trải qua xứ Salim, đến xứ Benjamin, song cũng không gặp. Đến trong xứ Sufer, Sao-lơ nói cùng tôi tớ theo mình rằng: này, chúng ta hãy trở về, kẻo cha ta đành mất lừa, lại lo cho chúng ta chăng. Cái hành động, cái việc làm của ông Sao-lơ cho mình thấy ông là một người con hiếu thuận ở trong gia đình. Khi những con lừa cái của cha mình bị mất, ông kêu ông Sao-lơ đi và ông vâng lời, ông vâng phục, ông đi tìm. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong câu 5 cho chúng ta thấy một cái điểm mà có thể nói rằng đây là cái suy nghĩ của ông, nó cho mình thấy ông là một người con suy nghĩ đến người cha mình, suy nghĩ đến tấm lòng của người cha mình. Ông nói rằng bây giờ mình phải trở về, kẻo không á cha mình đã bị mất lừa rồi, bây giờ lại lo cho mình nữa, không biết là con của mình nó ra sao. Cho nên chúng ta thấy đây là cái hình ảnh mà một người con hiếu thuận ngay tại trong gia đình. Và đây là điều chúng ta có thể học trong đời sống của mình. Dầu chúng ta có thể đã trở về già, hay là dầu chúng ta có thể còn ở trong gia đình cha mẹ của mình, thì trước khi có thể trở thành những người lỗi lạc, trở thành những người lãnh đạo người khác, chúng ta phải là một người con hiếu thuận ngay tại trong gia đình. Và chúng ta thấy đây là cái đời sống của ông Sao-lơ. Ông sợ cha mình, lo lắng về mình, ông quan tâm đến công việc của nhà mình. Cha mất lừa bảo mình đi thì mình đi. Hiếu thảo hay là và thuận phục cha mẹ cũng là một mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta. Ngày hôm nay, dường như tôi nói, dầu chúng ta trẻ hay chúng ta lớn tuổi, dầu chúng ta còn cha mẹ hay chúng ta không còn cha mẹ, cái sự vâng phục cha mẹ mình, cái sự hiếu thảo, cái sự thuận phục là một mạng lệnh mà Chúa giao cho mỗi chúng ta. Chúa Kitô Giê-xu ký đoạn 20 câu 12, chúng ta không có lạ gì với câu này: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời người ban cho. Đọc câu đó lên, quý ông bà chị em sẽ biết ngay điều căn thứ mấy rồi. Đó là mạng lệnh mà Chúa giao cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể nào trở nên một người thành công, chúng ta không thể nào trở nên một người lãnh đạo người khác, khi trong ngay tại gia đình chúng ta không phải là một người con hiếu thảo và thuần phục cha mẹ của mình. Cho nên đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở con dân của Chúa trong thế kỷ đầu tiên, đó là: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Mạng lệnh của Chúa đã ra từ hơn 2000 năm trước, cho đến thời ông Phao-lô nhắc lại con cái phải vâng phục cha mẹ mình. Ở trong gia đình chúng ta phải thuần phục, phải vâng phục và phải hiếu thảo trong đời sống của mình. Đó là mạng lệnh mà Chúa giao. Cho nên chúng ta muốn có một cái đời sống thành công, điều đầu tiên ngay tại trong nhà của chúng ta, đó là chúng ta phải trở thành một người con tốt, một người con hiếu kính và thuận phục cha mẹ của mình. Và chúng ta thấy đây là cái điểm mà ông Sao-lơ ổng đã có trong đời sống của ông. Nhưng ta nói, những khi chúng ta chỉ suy nghĩ đến sự không vâng lời của ông Sao-lơ, sự thất bại của ông trong nhiều lĩnh vực, và chúng ta quên đi trước khi ông có thể trở nên một người thành công, ông là một người con hiếu thảo ở trong gia đình, hiếu thuận phục cha mẹ của mình. Và đến thứ hai, ở trong đời sống của ông Sao-lơ, đó là đưa ông đến cái chỗ thành công, đó là ông là một người khiêm nhường. Đây là một điều mà chúng ta có thể khi suy nghĩ đến đời sống của ông Sao-lơ thì chúng ta thấy rằng có thể ông không có cái điều đó. Nhưng mà trước khi ông đến cái chỗ thành công, trước khi ông trở nên một vị vua của cả dân sự của Chúa, ông là một người khiêm nhường. Ở trong đoạn 9 câu 20-21 cho chúng ta thấy điều này: khi mà ông đi tìm lừa và tìm lừa không được, thì ông nói với đầy tớ của mình là bây giờ mình phải đi trở về. Và khi trở về xong, định đi trở về, thì người đầy tớ nói: ô, bây giờ mình phải đi gặp một cái tiên tri của Chúa, để vị tiên tri này có thể giúp mình tìm chiên. Thì ông vâng lời, ông đi. Và ông đi tìm, ông gặp ông Samuel. Nhưng mà trong khi ông đi tìm ông Samuel, để ông tìm biết để chiên của ông lạc ở đâu, thì ông Samuel nói một cái điều khác. Nói một cái điều rằng tất cả những cái điều phước hạnh, tất cả những cái điều quý báu của dân Israel sẽ thuộc về ngươi. Thì ông Sao-lơ ông trả lời trong câu 20 và 21. Tôi đọc cả hai câu này để quý bạn xem theo dõi, và chúng ta thấy cái sự khiêm nhường của ông ở tại đây. Còn những lừa cái, đây là ông Samuel đang nói: còn những lừa cái mà ngươi đã mất 3 ngày nay, chớ lo lắng về chúng nó, vì đã kiếm được rồi. Vả lại, mọi vật quý trọng hơn hết trong Israel đã dành cho ai? Há chẳng phải cho ngươi và cho cả nhà của cha ngươi sao? Và Saul đáp lại: tôi chỉ là một người Benjamin, một chi phái nhỏ hơn hết trong dân Israel. Nhà tôi lại là hèn mọn hơn hết các nhà của chi phái Benjamin. Nhân sao ông nói với tôi như vậy? Sự khiêm nhường của ông Saul được bày tỏ trong lời nói của ông. Khi ông Saul ông nói: đừng có lo cái chuyện lừa đó, nhưng mà tất cả những cái điều mà quý báu, những cái điều có giá trị ở trong dân gian sẽ giao cho ngươi. Và ông nghĩ đến đời sống của ông, ông nghĩ đến gia đình của ông nghĩ đến chi phái của ông. Và ông thấy rằng đối với ông không có ra gì ở trước mặt Chúa, đối với ông không có ra gì ở trước mặt mọi người. Và khi ông suy nghĩ đến nhà của ông thì ông nói rằng nhà của tôi cũng là một nhà hèn mọn. Rồi suy nghĩ đến cái chi phái của ông là chi phái Benjamin, ông nói là chi phái tôi cũng không có ra gì. Bởi vì trong thời các quan xét, khi chi phái Benjamin một người đã phạm tội và những cái chi phái khác ở trong dân gian đã tiêu diệt dường như gần hết chi phái Benjamin. Cho nên nói về chi phái Benjamin thì là một cái chi phái rất là nhỏ ở trong 12 chi phái của dân Israel. Cho nên đó là cái lý do mà chúng ta thấy ông Sơ-lơ ông nói một cách khiêm nhường, ông nói rằng cái chi phái của tôi nó không có gì hết, không có bao nhiêu người hết. Nhà tôi thì cũng hèn mọn lắm, cá nhân tôi cũng không có ra gì. Cho nên chúng ta thấy đó là cái điểm thứ hai mà nó đưa cuộc đời của ông Sơ-lơ có thể đến chỗ thành công mà Chúa chọn để hướng dẫn dân sự của Chúa. Và chúng ta thấy khi nghe Samuel nói mọi vật quý trọng hơn hết trong Israel há chẳng dành cho ngươi sao, thì ông đáp lại rằng tôi chỉ là một người Benjamin, một chi phái nhỏ hơn hết trong Israel, nhà tôi lại hèn mọn hơn hết trong các nhà của chi phái Benjamin. Sự khiêm nhường được biểu lộ và bày tỏ qua lời nói của ông Saul. Và như tôi nói, đây là điều mà chúng ta suy nghĩ trước khi cuộc đời của ông Saul thành công. Sau đó chúng ta sẽ thấy những cái điều mà ông Saul ông không còn nữa, và nó sẽ dẫn ông đi dần dần đến chỗ thất bại. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy sự khiêm nhường được biểu lộ và bày tỏ qua lời nói của ông. Thưa quý bà chị em, trong nguyên tắc của Chúa, sự khiêm nhường đi trước sự thành công. Và nếu quý bà chị em chúng ta không tin điều này, chúng ta sẽ không đến chỗ thành công, mà chúng ta sẽ đi đến chỗ thất bại. Sự chúc phước của Chúa theo sau kẻ khiêm nhường, thưa quý bà chị em. Và nếu tôi trưng dẫn lời Chúa ở đây có thể rất nhiều để chúng ta có thể biết về lời của Chúa, và tôi tin chắc rằng quý cụ quý bà chị em cũng đã biết. Nhưng mà tôi muốn cho quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Đó là lời của Chúa nói trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 34. Và Đức Chúa Trời cứu rỗi những người khiêm nhường trong Thi Thiên, trong Gióp đoạn 22 câu 29. Và Đức Chúa Trời nâng đỡ kẻ khiêm nhường, Thi Thiên 147 câu 6. Đức Chúa Trời nói Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường, nhưng mà Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo. Cho nên như tôi nói một lần nữa, nguyên tắc của Chúa đó là sự khiêm nhường đi trước cái sự thành công. Và chúng ta thấy tại đây ông Saul ông đã có được điều đó. Muốn được thành công trong đời sống, chúng ta hãy bước đi cách khiêm nhường. Vì vậy xin Chúa ban cho chúng ta, ban cho quý vị và tôi, chúng ta cái ơn để chúng ta có thể sống khiêm nhường. Chúng ta không có thể nào mà gán gượng để chúng ta sống khiêm nhường bằng cách là chúng ta đi nó mệt mệt xuống vậy. Không phải quý bà chị, cái sự khiêm nhường của chúng ta không phải bằng cái hành động chúng ta làm, nhưng mà cái cách sống của chúng ta bày tỏ. Và đó phải là một cái ơn mà Chúa ban cho. Còn nếu không thì tôi dùng cái chữ đó là khiêm nhường giả tạo quý bà chị. Và quý vị biết khiêm nhường giả tạo là ai không? Chúng ta học trong thư Colosse chúng ta biết khiêm nhường giả tạo đó là cái việc làm của ma quỷ và Satan. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà anh em và tôi, chúng ta sống ở trong sự hiếu thuận ngay tại trong gia đình. Chúng ta sống trong sự khiêm nhường ở trước mặt mọi người, trước mặt hội thánh, trước mặt gia đình, con cái của mình nữa. Để rồi Chúa ban phước cho chúng ta, chúng ta đi đến chỗ thành công, chúng ta đi đến chỗ mà Chúa dùng chúng ta để xây dựng nhà của Chúa, trở thành những người lãnh đạo, có thể trong ban ngành, có thể trong hội thánh của Chúa. Và như tôi thường nói, nếu không lãnh đạo được ở bên ngoài trong hội thánh của Chúa thì ít nhất chúng ta cũng trở thành những người lãnh đạo ở trong gia đình của mình. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà chị em và tôi, chúng ta suy nghĩ đến những cái điểm mà đưa ông Sao Lơ đến thành công mà chúng ta học đồng này điều đó. Cái điểm thứ ba ở trong đời sống của Sao Lơ đưa ông đến chỗ thành công, đó là một người có Đức Chúa Trời ở cùng. Một người có Đức Chúa Trời ở cùng. Đoạn 10, chúng ta lật qua một trang nữa đến bên đoạn 10 câu 7, câu 6, câu 7 và câu 9 cho chúng ta thấy những cái điểm này. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động ngươi. Đây là điều mà ông Sa-mu-ên nói với ông Sao Lơ. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu hiệu này xảy ra thì tùy cơ mà làm, vì Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi. Và câu chính đó là gì? Sao-lơ vừa xây lưng lìa khỏi Sa-mu-ên, Đức Chúa Trời bèn đổi lòng người ra khác, và các dấu hiệu đã báo trước đều ứng nghiệm nội ngày ấy. Đây là những chính yếu của một đời sống thành công, thưa quý ông bà anh chị. Một người có Đức Chúa Trời ở cùng, hay là có thần của Đức Giê-hô-va cảm động đó, đây là cái điểm chính yếu của mỗi cuộc đời của chúng ta. Dưới con mắt của Chúa, cuộc đời của chúng ta được thành công hay không thành công, đó là chúng ta đang ở trong Chúa hay là chúng ta đang ở ngoài Chúa. Cuộc đời của chúng ta sẽ không thể nào đi đến chỗ thành công nếu chúng ta không có Đức Chúa Trời ở cùng. Và nếu Đức Chúa Trời không ở cùng chúng ta, chúng ta sẽ làm như sứ đồ Phaolô nói là tôi chạy bao vơ và tôi đánh gió. Những điều chúng ta làm nó sẽ trở nên vô ích. Những điều chúng ta có thể lãnh đạo điều này, chúng ta có thể hướng dẫn ban kia, nhưng mà nếu không có Chúa ở cùng, chúng ta sẽ trở nên một người không ra gì ở trước mặt Chúa. Và tất cả những công việc chúng ta làm theo sau đó, nó sẽ trở nên vô ích ở trước mặt Ngài. Vì lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 31, ông Phaolô nói như thế này: đã vậy thì chúng ta nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì ai có thể nghịch lại chúng ta? Ông Sao Lơ nói đến cái điểm là nếu Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì không có ai có thể nghịch lại chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta cần có ở trong đời sống của mình. Ai đó có thể chống nghịch lại chúng ta, ai đó có thể phản đối chúng ta, ai đó có thể làm cho chúng ta rớt xuống. Nhưng mà nếu có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chúng ta sẽ đứng vững và chúng ta sẽ không có thể thất bại trong bất cứ chuyện gì mà chúng ta hầu việc Chúa. Và ông Môi-se ông cũng đã nói với dân sự của Chúa ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 9 này: chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va, và đừng sợ dân xứ, vì dân đó sẽ làm một đồ nuôi chúng ta, bóng che chở đã rút khỏi họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, chớ sợ chi. Khi dân sự của Chúa chuẩn bị bước vào thì dân sự sợ hãi. Nhưng mà ông Môi-se ông nói gì? Ông nói đừng có sợ, bởi vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta, dân đó sẽ là bóng che của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời đã rút khỏi cái dân đó rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời ở với chúng ta và chúng ta không có còn phải sợ hãi nữa. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần nhờ ơn Chúa, để rồi chúng ta có thể giữ mình ở trong sự bảo vệ của Chúa. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngày nay chúng ta có thể gọi là một người có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Không có điều này, đời sống chúng ta sẽ vô nghĩa và thất bại, thưa quý ông bà chị em. Không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta sẽ gọi là khiêm nhường giả tạo. Không có Đức Thánh Linh sống trong đời sống của chúng ta sẽ khiêm nhường bằng môi miệng, gọi là sự giả tạo. Không có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vâng phục hay là hiếu kính một cách giả tạo. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, như tôi nói, đây là cái điểm mấu chốt ở trong cuộc đời thành công. Có Đức Chúa Trời ở cùng, chúng ta thành công 100%. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa và giữ kỹ cái điều này, giữ chặt Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Đặt sự hiện diện của Chúa ở trước mặt chúng ta mỗi ngày. Giữ cái mối liên hệ ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta mỗi giây phút ở trong đời sống của chúng ta. Và khi đó chúng ta mới có một cái đời sống thành công, hay là một đời sống đắc thắng. Chúng ta đã biết trong Văn đoạn 14, Chúa nói rất là rõ. Chúa đưa cái hình ảnh cái cây nho. Và nếu mà cái cây nho ở trong nhánh nho, và nhánh nho ở trong cây nho thì nó có kết quả. Và Chúa dùng cái hình ảnh đó, Chúa cũng nói đến cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ có kết quả. Và kết quả đó là sự thành công ở trong đời sống của chúng ta. Một đời sống thành công là một đời sống có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị và điều khiển. Tôi nói lại điều này một lần nữa. Một đời sống thành công là một đời sống có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị và điều khiển. Có những người có Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống nhưng mà chẳng bao giờ để Đức Thánh Linh điều khiển cuộc đời đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta nó bấp bênh, nó sống qua ngày. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi chúng ta có thể nhờ ơn Chúa và giữ được sự sống của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể sống một đời sống thành công ngay tại trong gia đình của mình, ngay ở tại trong ban ngành của mình và ngay ở trong hội thánh của Chúa, để chúng ta xây dựng nhà của Chúa. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là một đời sống thành công hay là một cái đời sống mà đưa ông Sao Lơ đến chỗ thành công, đó là một người nhân từ và tha thứ. Nhân từ và tha thứ. Đoạn 10 câu 27 và đoạn 11 câu 12, 13 cho chúng ta thấy cái điều này. Song có mấy người phỉ đồ nói rằng: hắn đó cứu giúp chúng ta được việc chi? Chúng nó khinh dễ người, không đem lễ vật gì cho người hết. Nhưng Sao Lơ giả đò không nghe. Và trong câu 12 của đoạn 11, dân sự nói cùng Samuel rằng: ai đã nói Sao Lơ há sẽ trị vì cho chúng ta sao? Hãy phó chúng nó, người đó cho chúng tôi và giết đi. Nhưng Sao Lơ đáp: chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu trong Israel. Đang khi ông Sao Lơ bước vào trong chức vụ lãnh đạo dân sự của Chúa thì có một số người khác gọi là không phục. Người khác nói là ông này không có lãnh đạo tôi được. Trong câu 7 chúng ta thấy. Nhưng mà ông Sao Lơ ông giả đò không nghe. Và chúng ta thấy đi đến một bước xa hơn nữa, khi mà cả dân sự đã tôn ông Sao Lơ lên làm vua rồi, thì bây giờ có một số người nói rằng: ai mà những người mà gọi là phỉ báng hay là chống đối ông Sao Lơ đó, đem đến cho đây tôi và tôi diệt hết những người đó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái tâm lòng của ông Sao Lơ tại đây, ông Sao Lơ ông nói gì? Chẳng ai sẽ bị xử tử trong ngày nay, vì ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải cứu lớn trong Israel. Tấm lòng nhân từ và tha thứ được nhìn thấy trong cái hành động và cái quyết định của ông Sao Lơ. Và đây là điểm nói lên một đời sống giống Chúa, thưa quý ông bạn trẻ. Thi Thiên 103 câu 9 thì nói rằng: Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng không giữ lòng giận đến đời đời. Và trong đoạn 103 câu 3 thì nói là: Chúa tha thứ tội chúng ta. Chúa tha thứ tội chúng ta. Cho nên khi chúng ta sống ở trong sự tha thứ, chúng ta là một người tha thứ, chúng ta đang sống một đời sống giống cứu Chúa của mình. Còn nếu chúng ta đang sống trong một cái đời sống mà cứ ghim cố, chúng ta hận người này, hận người kia, chúng ta đang bày tỏ lại sự phản nghịch với đời sống của Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái đời sống của ông Sao Lơ nó đưa dẫn ông đến cái chỗ để có thể lãnh đạo người khác, đó là tấm lòng nhân từ, tấm lòng tha thứ. Và ông Phaolô nói rằng: chúng ta tha thứ anh em mình như thế nào? Như Chúa tha thứ chúng ta. Nếu chúng ta không tha thứ thì đời sống của mình sẽ đi đến chỗ thất bại và trở nên một cái mông mồi cho Satan. Chúng ta sẽ trở nên giống Chúa khi chúng ta sống một đời sống tha thứ, bày tỏ sự nhân từ với những người chống đối mình, sỉ nhục mình, làm tổn thương mình. Và đây là điều chúng ta phải nhờ sức của Chúa mới có thể làm được điều này, thưa quý bạn trẻ. Chỉ có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì chúng ta mới tha thứ, chúng ta mới có thể sống nhân từ với người khác được. Còn chúng ta, như tôi thường hay nói là chúng ta, nếu mà chúng ta dùng cái sức của mình, dùng cái cách của mình để là mình nối kết lại cái sự tha thứ cho anh em mình dùng cái sức của mình để mình sống khiêm nhường đó, thì chúng ta sẽ không thể nào đi đến chỗ thành công. phải có sức của Chúa, phải có Đức Chúa Trời ở cùng, phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị và điều khiển tâm lòng của chúng ta, thì chúng ta mới có thể tha thứ cho anh em mình. Chúng ta mới có thể sống một đời sống nhân từ, đối đãi với anh em mình một cách nhẹ nhàng, yêu thương và tha thứ. Ngoài điều đó, tất cả là giả tạo của nguyên bản trên. Giả tạo, nhân từ giả tạo, khiêm nhường giả tạo, tha thứ giả tạo, tất cả đều thất bại. Cho nên buổi sáng hôm nay, quý vị có thể quên hết tất cả những điều gì tôi giảng. Quý vị có thể không muốn nhớ những điều tôi nói là sự tha thứ, sự nhân từ, sự khiêm nhường. Quý vị có thể quên tất cả những điều đó, nhưng mà chỉ cần một điều quý vị nhớ buổi sáng hôm nay. Đó là một người muốn thành công phải có Đức Chúa Trời ở cùng, phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình. Và nếu không có Đức Thánh Linh của Chúa, nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, chúng ta, như tôi nói, chúng ta sẽ hiếu thảo một cách giả tạo, chúng ta khiêm nhường một cách giả tạo, và chúng ta sẽ tha thứ một cách giả tạo. Chúng ta tha thứ ở trước mặt anh em mình, nói tôi tha thứ anh, tôi tha thứ chị. Nhưng mà chúng ta bước ra khỏi nhà của Chúa, chúng ta sẽ mang ở trong đầu mình cái sự ghiêng cố những người đó. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa cho chính mình tôi và quý cụ quý bà chị em, chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta giữ được Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình, Thần của Đức Giê-hô-va ở trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đó là cái điểm then chốt mà chúng ta có thể sống giữa anh em của mình bằng sự nhân từ, bằng sự tha thứ và bằng sự khiêm nhường. Còn không, chúng ta sẽ thất bại. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để trở nên một người thành công ở trong đời sống theo Chúa, trở nên một người thành công, trở nên một người lãnh đạo dân sự của Chúa. Chúng ta phải là một người có hiếu thảo ở trong gia đình, chúng ta phải là một người khiêm nhường, chúng ta phải là một người có Đức Chúa Trời ở cùng, có Đức Thánh Linh ở cùng, và chúng ta phải là một người nhân từ và tha thứ. Đó là bốn điều mà chúng ta suy nghĩ buổi sáng hôm nay. Và như tôi nói, quý vị có thể quên hết. Quý vị muốn nhớ hay quý vị không muốn nhớ những điều khác cũng không sao, nhưng mà đừng quên một điều: Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Đó là thành công 100%. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi tôi và quý vị sống ở trong mối tương giao với Đức Thánh Linh. Chúng ta đi với Chúa mỗi ngày. Chúa giúp cuộc đời của chúng ta, Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta. Như sau lên, một người không ra gì, nhưng mà khi có Đức Chúa Trời ở cùng, khi Thần của Đức Giê-hô-va cảm động, thì ông Sao-lơ trở nên một người khác, một người khiêm nhường, một người tha thứ, một người nhân từ. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, để mỗi cuộc đời của chúng ta trong những ngày tháng tới, chúng ta trở nên một người hữu dụng, và Chúa chọn chúng ta để phục sự Ngài. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta dâng lên Chúa một lời cầu nguyện từ nơi tấm lòng của mình. Cuộc đời của chúng ta không có dài để chúng ta chơi đùa đâu quý ông bà anh chị em. Cuộc đời của chúng ta không có dài đủ để chúng ta đi từ thất bại này đến thất bại khác, để rồi chúng ta mới đến cái chỗ thành công, thưa quý ông bà anh chị. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện từ nơi tâm lòng của mình. Chúa nhắc mình điều gì ở trong lời của Chúa? Chúng ta suy nghĩ một điều coi, Đức Thánh Linh đang ở gần chúng ta hay là đang ở xa chúng ta? Đức Chúa Trời đang ở cùng chúng ta hay là Đức Chúa Trời đang ở ngoài chúng ta? Mỗi người chúng ta tự do đến với Chúa.